Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 9 tháng Giêng năm 2012. Thưa các vị, là có mấy bài kinh ở trong kinh Tạp A Hàm rất là hay. Mình nghĩ là mình đọc cho các vị nghe và giải thích đôi điều thôi. Có một bài kinh thứ 506 ghi lại đôi điều, và thỉnh thoảng trong văn học thiền chúng ta cũng có bắt gặp những điều này. Đó là một hôm Đức Thế Tôn đang trú ở trên cõi trời thứ 33, cách cây hương thọ Baleya không xa. Ngài ăn cư ở đó để thuyết pháp cho mẫu thân và chư thiên của cõi trời thứ 33 nghe. Và bây giờ tôn giả một Kiền Liên đang ở tại rừng cây Kỳ Đà thành Xá Vệ ở vườn Cốc Cô Độc. Khi ấy tứ chúng đồng đến chỗ tôn giả đảnh lễ ngài, luôn ngồi một bên mà thưa với tôn giả: thưa tôn giả, ngài có biết Thế Tôn ăn cư ở đâu không? Thưa các vị, là nếu các vị đọc ở trong Đức Phật và Phật Pháp thôi, thì ngài Đại Đức Narada khi viết về 20 mùa ăn cư của Đức Thế Tôn thì ngài có nói một phần, đó là có một mùa ăn cư Đức Thế Tôn ăn cư cõi trời, rồi có một cái địa danh nơi Ấn Độ mà nếu một số Phật tử đã đi hành hương Ấn Độ thì thấy có một nơi người ta ghi, đó là đây là nơi Đức Thế Tôn từ cõi trời Tam Thập Tam về lại thế gian, và cái bước đầu tiên ngài đặt chân đó là nơi đây. Có một cái tảng đá đánh dấu nơi Đức Thế Tôn từ cõi trời về lại. Thưa các vị, ngày xưa mình đọc mấy điều này thì mình nghe chừng như nó rất là thần thánh, nó không có thực. Nhưng mà các vị hình dung là một hôm tôi coi cái bộ phim người ta thu hình về dòng sông Hoàng Hà của Trung Hoa. Tôi nghĩ chắc ở đây sẽ có một số Phật tử nghiên cứu về lịch sử, các vị đã coi cái phim này. Thưa các vị, tôi cũng có cái bệnh là rất đam mê về bộ môn lịch sử, và lịch sử nó gắn liền với địa lý. Tất nhiên là dòng sông Hoàng Hà nó dài tới 6.400 mấy chục km, tôi không nhớ chính xác, nhưng mà khởi nguyên của nó là một cái lạch nước nhỏ thôi, trong veo, từ thượng nguồn của cao nguyên Tây Tạng. Và mình hình dung là nó trải qua cái vùng hoàng thổ, tức là cái vùng đất vàng, nó cuộn đi hết những cái phù sa của vùng Nội Mông và cao nguyên Thanh Hải, cho nên nó làm thành cái dòng nước vàng chảy ra tới biển. Phù sa của nó một năm nó bồi thành một cái vùng đất dường như nó gần bằng với bán đảo Triều Tiên, dường như nó lớn như vậy đó. Và mình không hình dung là cái dòng sông này nó trong 100 năm mà nó đổi dòng tới 9-10 lần. Mỗi lần nó đổi dòng thì nó gây nên tai họa rất là lớn cho cái vùng Hà Nam. Và nói một phòng trở lại chuyện chính, đó là những công trình của con người xây dựng hai bên dòng sông Hoàng Hà. Thỉnh thoảng nó bị cái cơn cuồng nộ của Hoàng Hà nhấn chìm. Và những chuyện mà chúng ta tưởng chừng như không có, hóa ra nó có thật. Ví dụ như chuyện này, tại khi Hoàng Hà nó đi ngang qua vùng Hà Nam, đó là cái vùng đất rất là thịnh của Trung Hoa vào thời Tống và thời Minh. Ai cũng biết Khai Phong Phủ, các vị biết cái địa danh này, Phủ Khai Phong ha. Đó là kinh đô của thời nhà Tống, Nam Tống. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là, thưa các vị, đó là cái dòng sông Hoàng Hà nó được đánh giá là một dòng sông dữ dằn nhất trên hành tinh này. Mekong của chúng ta tuy mỗi năm nó có lũ lụt nhưng mà cái dòng Tông Lê Sáp nó chảy ngược lên biển hồ, nó lưu lại, nó giữ lại cái trữ lượng nước, cho nên dòng Mê Công nó hiền hòa, nó không hung hãn. Thành rằng lụt lội nó xảy ra ở 6 tỉnh miền Nam, nhưng mà nước lụt nó lên từ từ chậm chậm, rất dễ thương. Thế nhưng mà Hoàng Hà thì không như thế. Một cái cơn cuồng nộ của sông Hoàng Hà nó nhận chìm đi có khi rất là nhiều làng xóm, và cái cơn cuồng nộ của nó không biết xảy ra vào năm nào. Nó nhận chìm cả ly cung của hoàng đế nhà Tống, chìm xuống lòng sông. Và cái vùng hồ rất là rộng, người ta đào xuống dưới đáy hồ mười mấy mét, gặp cung điện của một thời vua chúa được xây dựng dưới đó. Thì các vị hình dung coi là những chuyện tưởng chừng như không có. Không ngờ rằng dưới lòng đất sâu lại có một thành phố đền đài vậy đó, và dưới đáy hồ. Và sau này người ta xây dựng nên những cái công trình lớn là xây dựng trên bờ thôi. Tức là tính ra từ cái công trình bị nhận chìm cho tới cái bờ đất là mười mấy mét bề cao. Thì các vị hình dung có những việc tưởng chừng không có mà có. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, chúng ta tưởng chừng như là chuyện trong mơ, thế nhưng mà người ta đào ra tới 8.000 đoàn vệ binh bằng đất của Tần Thủy Hoàng chôn dưới đất. Nó cũng nằm bên cạnh của sông Hoàng Hà, cũng là cái nền văn minh của Hoàng Hà tặng cho con người. Thế nhưng mà mình đừng tưởng rằng chỉ cần nó thôi. 8.000 con người bằng đất nung được đúc từ khuôn ra, thế nhưng mà chưa có mặt mũi của cái anh chiến binh nào giống mặt mũi anh chiến binh nào cả. Áo giáp cũng khác, tư thế cũng khác, tay chân cũng khác. Chúng ta thì cứ nguyền rủa Thần Tử Hoàng là một ông vua độc ác. Thế nhưng mà rồi thưa các vị đâu biết rằng cái công trình của Thần Tử Hoàng đem lại điều thứ nhất là cái nền thống nhất của Trung Hoa, tránh đi cái tình trạng sâu xé nội bộ và phân cách để làm cho đất nước tan thương. Nếu không có ông ra tay thì thưa các vị là đất nước Trung Hoa không thể có cái nền độc lập giống như đã trải dài suốt 2.000 năm. Và người ta thống kê rằng cả một chiều dài của nền văn minh 5.000 năm của đất nước Trung Hoa nó chỉ có hai lần chuyển biến thôi. Lần chuyển biến đầu đó là Tần Thủy Hoàng. Thưa các vị, mình lưu ý một chút là các vị nên tắt cái cell phone. Kỳ thực là mình nghe cell phone của các vị reo mình rất là thích thú, tại vì mỗi lần nó reo mình ngừng lại. Thế nhưng mà tội nghiệp cho những người Phật tử ở trong đây, họ đang nghe rồi họ bị phân tâm đi, có khi họ sinh tâm rất là khó chịu nữa. Cho nên các vị lưu ý là lâu nay thì đa phần là các vị MC họ nhắc, nhưng mà tôi không có nhắc, tại vì tôi nghĩ nó reo cũng tốt, chẳng có sao, nó reo mình dừng lại mình nghỉ vài một phút. Thế nhưng mà dường như là khi cell phone nó reo thì đa số các Phật tử cảm thấy cái dòng tư duy đó, cái sự nghe của mình nó bị ngắt quãng. Cho nên thôi các vị chịu khó tắt để làm thanh tịnh nội tràng thôi. Và mình nói chuyện về vấn đề nền văn minh 5.000 năm của Trung Hoa. Và ta hình dung là 5.000 năm của một nền văn minh, thế mà chỉ có hai lần chuyển biến. Lần thứ nhất Tần Thủy Hoàng làm nên, lần thứ hai là cuộc cách mạng Tân Hợi của Tôn Trung Sơn. Văn minh của Trung Hoa bắt đầu chuyển biến, tiếp thu cái nền văn minh của Âu Châu đi vô. Thì các vị hình dung là cái con người đóng góp nên cái công trình kỳ vĩ rất là lớn cho đất nước họ, làm nên nền độc lập ban đầu, xây dựng nên bao nhiêu đế chế trải dài suốt 2.000 năm, hơn 2.000 năm, đó là Tần Thủy Hoàng. Và cái lợi ích gần đây đó là ta thử hình dung là bất cứ một người khách nước ngoài nào, châu Âu hay là châu Mỹ hay là châu Úc hay là châu Á của chúng ta đến Trung Hoa đều thăm lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Và cái công trình thứ hai, kể cả Tổng thống Mỹ đi qua đến Bắc Kinh vẫn phải đi chiêm ngưỡng, đó là Vạn Lý Trường Thành. Thế nhưng mà thưa các vị, vẫn còn chưa hết. Người ta vẫn chưa khám phá được lăng mộ Tần Thủy Hoàng chôn ở dưới sâu dưới núi. Và người ta ước tính rằng đó là một công trình vô cùng kỳ vĩ mà họ không dám đi vô, do vì không biết là dưới đó có cái cơ quan gì có thể giết người hoặc thuốc độc gì, và châu báu nó chứa ở dưới bao nhiêu người ta cũng chưa dám đi vô. Thế thì thưa đại chúng, là cái điều mình nói vòng quanh kiếm chuyện dài hơi, để trở lại một chuyện quan trọng thôi. Có những việc chúng ta tưởng chừng như là không có, rất là vô lý. Đó là Đức Thế Tôn đã từng du hành trên cõi trời Tam Thập Tam, trở về chân giới, và đặt bước chân đầu tiên người ta đánh dấu đây là nơi Đức Thế Tôn từ cung trời Đao Lợi về lại nhân giới. Bây giờ thì ta nghe, ta tưởng chừng như đó là cái chuyện cổ tích, nhưng mà ta đâu biết rằng cách đây 2700 năm có khi đó là chuyện thiệt. Tôi chưa nói xa, cách chúng ta 100 năm thôi, khi nói đến chuyện là con người có khả năng có một cái cell phone, bất cứ nơi nào không cần dây, người ta nói bên kia nửa vòng trái đất, bên đây mình nghe, mình dường như nghe cái chuyện bồ, chuyện đặc điều, nói phép thôi. Rồi thậm chí trên đất nước Việt Nam, những cái điều sử liệu nó dẫn ra, ví dụ như lần đầu tiên mà Phan, không biết ai đi xứ về, nói rằng có một loại bóng đèn, nó chút đầu xuống vậy, nó cháy cả đêm, người ta không tin, vua muốn xử trảm cái tội khi quân là khác. Thế thì có những việc, thưa các vị, tưởng chừng như mơ hồ, nhưng đó là những chuyện thiệt. Như cái chuyện một thành phố chìm sâu dưới lòng hồ, chuyện đó bây giờ ta thấy nó là thiệt. Rồi cái chuyện gần hơn nữa, thưa các vị, là vào năm 1998, những nhà thiên văn học, họ đưa những cái viễn vọng kính ra ngoài ngoại tầng không gian để họ tìm coi là có hành tinh nào sống sót ngoài hành tinh chúng ta đang ở không. Thì bất thời một hôm họ nghe cái tín hiệu đánh từ xa, và người ta ghi lại cái tín hiệu đó, thì họ đưa ra cái âm thanh đó là cái chữ gì các vị biết không? Wow! Đó là cái tiếng mà dường như bây giờ người ta hay sử dụng nó để biểu lộ trạng thái ngạc nhiên khi gặp những cái sự vụ gì nó rất là lạ thường. Thưa các vị, dường như nó phát nguyên từ đó. Và sau đó thì người ta tổng kết rằng cái nơi phát tín hiệu đó cách chúng ta tới 200 năm ánh sáng. Tức là không phải cái chiều dài đi bằng phi cơ, mà cái chiều dài đi bằng tốc độ của ánh sáng, thì cái nơi hành tinh phát ra tín hiệu đó cách chúng ta tới 200 năm ánh sáng, thì các vị hình dung nó xa đến độ nào. Bằng cái phương tiện di chuyển con người chúng ta thì chúng ta phải đi mất, có khi mất chừng 10 đời mới đến cái hành tinh đó. Tức là bằng cái phương tiện phi thuyền của ta mà đi đến hành tinh phát ra tín hiệu như thế thì phải mất 10 đời người chứ không phải ít đâu. Thế rồi người ta suy đoán thêm một điều nữa là cái nơi phát ra tín hiệu đó, có khi những con người đó, và bây giờ mình phát tín hiệu trở lại để đáp ứng là hành tinh trái đất của chúng tôi, con người chúng tôi vừa nghe được anh vừa phát tín hiệu, thì tín hiệu từ đây mình đánh đến nơi kia, người nơi kia nhận được, thì họ đã chết từ hồi đời nào rồi, và có khi họ quên mất là họ đã từng phát ra cái tín hiệu gì trong không gian vô hình này. Thế thì thời gian rất là xa, không gian rất là dài, ta không thể lường được cái gì là sự thật xảy ra gần ta nhất, huống nữa là cách xa chúng ta 26 thế kỷ qua. Đó là phần đầu trong cái trang kinh này gợi cho chúng ta một điều là Đức Thế Tôn đã từng du hành lên cõi trời 33. Nơi đó Ngài làm cái chi trên đó? Thưa các vị, là thuyết pháp cho mẫu thân Ngài, tức là bà Maya Phu Nhân, bà thọ sanh về cảnh trời thứ 33. Thế Tôn lên đó, ngoài cái việc thuyết pháp cho mẹ, còn thuyết pháp cho các vị trời cho nó nghe. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là khi các vị tôn giả đến thăm Mục Kiền Liên xong, rồi bạch với Mục Kiền Liên, tức là lần đầu trước 3 tháng an cư, chư tỳ kheo tập trung lại thăm Đức Thế Tôn không gặp, và thưa với Ngài Mục Kiền Liên như thế. Rồi sau 3 tháng an cư thì họ lại một lần đến thăm tôn giả Mục Kiền Liên và xin với Ngài là xin Ngài là người có thần thông bậc nhất ở trong hàng tứ chúng, xin Ngài thương xót tứ chúng hiện tiền lên cung trời Đao Lợi, cung thỉnh Đức Thế Tôn về. Chúng con ở trong nhân giới này, tức là cõi Ta Bà này, rất là thương nhớ Đức Thế Tôn. Trong khi đó thì chư thiên ở cõi trời Tam Thập Tam có thể du hành xuống hành tinh này nghe Đức Phật thuyết pháp rất là dễ. Còn chúng tôi mà lên tới cung trời thì không ai lên được, cho nên xin cung thỉnh Thế Tôn về nhân gian. Và thế là một tiền đêm nhập định, rồi đi lên cung trời Tam Thập Tam cung thỉnh Đức Thế Tôn. Và khi đến nơi thì Mục Kiền Liên thấy Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho chư thiên. Bấy giờ Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho chư thiên ở cõi trời thứ 33 cùng với vô lượng quyến thuộc đang dây quanh. Tôn giả Mục Kiền Liên trông thấy Thế Tôn liền hân hoan vui mừng, nghĩ rằng Thế Tôn đang thuyết pháp cho đại chúng chư thiên dây quanh, không khác gì chúng hội ở Diêm Phù Đề. Khi ấy Thế Tôn biết được ý nghĩ của Mục Kiền Liên, bèn nói với tôn giả Mục Kiền Liên rằng: Này Mục Kiền Liên, khi ta muốn thuyết pháp cho chư thiên nghe, không phải dùng thần lực khiến họ đến hay khiến họ trở về, mà tùy tâm họ muốn đến nghe hay là trở về. Lúc ấy tôn giả Mục Liên đảnh lễ chân Phật lui ngồi một bên. Bạch Phật, bạch Thế Tôn, trong hàng chư thiên đang nghe Phật ở đây, có vị đã từng theo Phật nghe thuyết pháp, đối với pháp thành tựu lòng tin thanh tịnh không biến hoại, nên khi mạng chung sinh vào cõi này. Phật bảo Mục Kiền Liên: Đúng vậy, đúng vậy. Trong hàng chư thiên đang vân tập ở đây, có vị đời trước nghe pháp và thành tựu thánh giới, nên khi thân ngoại mạng chung sinh đến cõi này. Đó là một đoạn mình đọc tiếp cho các vị nghe. Và hai ý nơi đây mình giải thích thôi. Ý thứ nhất là gì? Ý thứ nhất là trong cái pháp hội nơi đó rất là đông chư thiên. Và Ngài Mục Kiền Liên, Ngài rất là ngưỡng mộ khi thấy pháp hội thiên chúng dây quanh. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói cũng là cái bài học để cho chúng ta nhận biết, đó là gì? Đó là chư thiên họ đến đây là do tự họ đến, rồi tự họ đi, cho ta không có hề dùng thần lực chi để kêu gọi mời họ đến cả. Và mình học được cái bài học gì ở đây thưa các vị? Họ đến là do tự họ ngưỡng mộ phát tâm lành, do trong quá khứ họ đã từng gieo duyên lành với Tam Bảo, họ đã từng nghe Phật thuyết pháp, thành tựu được niềm tin thanh tịnh. Thế thì mọi việc trong nhân giới này nó xảy ra do nhân duyên lành, chứ không phải do ai mời mọc được cả. Và trong cái từ ngữ Phật học chúng ta hay sử dụng đó là bồ đề quyến thuộc. Thế nào là bồ đề quyến thuộc? Các vị gieo hạt giống lành với Phật pháp, các vị có duyên lành với Tam Bảo hoặc với một vị thầy nào đó, cho nên các vị đến, các vị học, các vị nghe pháp, các vị khởi tâm cung kính Tam Bảo và thương mến Tam Bảo, cũng là duyên lành thôi à. Chứ còn chúng ta không thể vì cái sự ganh tị với thầy nọ thầy kia rồi ta mạ lị pháp môn này pháp môn kia mà có thể làm cho người ta mất niềm tin với vị thầy đó hoặc là với truyền thống tu đó. Tôi ví dụ thế này, ví dụ là chúng ta thấy truyền thống Tịnh Độ Tông đang rất là thịnh, hoặc chúng ta thấy cái truyền thống của Thiền Tông đang rất là thịnh, nhiều người mến mộ và tu theo. Và nếu mình là một Phật tử lòn xòn hay là một ông thầy không có đủ niềm tin với Tam Bảo thì mình làm cái gì? Chỉ trích pháp môn, bài bác pháp môn, hoặc là tìm mọi cách để nói thầy nọ thầy kia. Cái điều này, điều thứ nhất rất cạn, nó là chi? Cạn nó là chi? Thưa, cái tâm ganh tị còn nặng nề, cho nên mình mới nói người này thế này, người này thế kia. Điều thứ hai thưa các vị, có khi mình nói nó phản tác dụng. Ví dụ như người ta đang có niềm tin với niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi mình bài bác thì sao? Vô tình mình làm cho người ta càng khởi niềm tin thêm, chứ không phải là mình bài bác pháp môn đó rồi làm cho Phật tử kia bỏ pháp môn đó rồi về với pháp môn thiền định của mình mà tu đâu. Cái thứ hai, nó thể hiện một cái tâm thức rất là tiểu nhân, chứ không phải là trượng phu, không phải là người quân tử chính nhân. Cho nên ý thứ nhất ở nơi đây là mọi pháp ở đời này nó đều hình thành bằng nhân và duyên. Và người nào thông minh hiểu được điều này thì thưa các vị, không có khởi cái tâm rất ư là ganh tị là một, tiểu nhân là hai, bài bác mạ lị chỉ trích đánh phá gì nhau cả. Mình nhìn chung là thế này. Thưa các vị, là Phật pháp tới hôm nay dường như cái tình trạng này nó xảy ra rất là mạnh trong đời sống của cư sĩ và tu sĩ chúng ta. Những người cư sĩ tâm rất là lành thiện, rất là dễ thương, thế nhưng mà do vì cái sự chia rẽ phân hóa của tâm thức các vị lãnh đạo, các vị tu hành, cho nên có khi làm cho Phật tử chúng ta rất là hoang mang. Mình thấy sao? Những cái chương trình được gọi là bảo vệ chánh pháp, có những cái chương trình được gọi thế này thế kia, cái tên nó rất là kêu, thế nhưng mà hè nhau mạ lị hết các vị hòa thượng, các vị tôn túc. Cái điều này rất ư là sai lầm, cho nên chúng ta nên nhận diện về điều này cho kỹ. Người nào mở miệng ra nói thị phi bất cứ về ai, thưa các vị, điều thứ nhất là nó thể hiện lòng của họ tràn đầy thị phi và ganh tị, cho nên họ mới nói điều đó. Điều thứ hai, cái con đường chánh pháp không phải là cái con đường như vậy. Tại vì anh có nhân có duyên với một cái truyền thống tu, một vị thầy nào đó thì anh đến thôi. Ai cũng có bồ đề quyến thuộc riêng cả, không hề có một người nào mà không có thân bằng quyến thuộc, không có duyên lành với nhau mà gặp nhau cả. Ví dụ như một con thầy bùa, thưa các vị, họ cũng có cái duyên của họ. Một vị dạy cái pháp rất là ma đạo, thế nhưng mà cũng có đệ tử. Tại sao vậy? Họ cũng có cái duyên với nhau. Tức là mình gieo cái chủng nhân ma, cái chủng nhân phi chánh pháp, cho nên mình đi lây quay mình gặp thôi. Và Phật giáo chưa hề làm cái công việc bạo động với bất cứ truyền thống tu nào cả. Anh có duyên anh đến, thế nhưng mà nếu thiện tâm anh dày, duyên lành anh lớn, thế thì anh sẽ có cơ hội gặp Phật pháp, gặp chánh pháp, khởi niềm tin anh quay về với chánh pháp, chứ không hề làm cái công việc bạo động đối với tất cả truyền thống tu. Và nơi đây Đức Thế Tôn nói cho chúng ta nghe một câu là tất cả chư thiên họ đến đây nghe pháp là do vì họ tự đến, ta không hề dùng thần thông. Và cái điều cận nhân tình nhất là, thưa các vị, ví dụ như một trung tâm giảng pháp, một đạo tràng mà đúng chánh pháp nhất thì sao? Không cần giành giật với ai cả, không cần bài bác ai cả, cũng không cần quảng cáo gì cả. Đúng đó là như vậy, chúng ta không cần quảng cáo gì hết. Người nào có duyên với Phật pháp thì cứ đến, và không có duyên với Phật pháp thì cứ đi thôi, chứ không hề bận tâm gì về cái chuyện đạo tràng tôi sau nay nó lèo xèo của mấy người, và cũng không hề cảm thấy là kiêu hãnh tự hào gì khi đạo tràng mình đông đảo hết. Đúng con đường làm đạo nó là như thế, có duyên thì đến, và khi duyên đủ thì nó đông, mà duyên thiếu thì người ta không đến với mình, có thế thôi. Đó là bài học thứ nhất trong đoạn kinh này dạy cho chúng ta. Bài học thứ hai là gì? Thưa các vị, là chư thiên họ đến, họ nói với Ngài Mục Kiền Liên, họ nói là trong chúng hội chư thiên đây, từ đời trước chúng tôi đã từng nghe chánh pháp, nên đối với Phật thành tựu lòng tin thanh tịnh không biến hoại. Đối với Pháp cũng thành tựu lòng tin thanh tịnh không biến hoại. Đối với Tăng cũng thành tựu lòng tin thanh tịnh không biến hoại. Và thành tựu lòng tin không biến hoại nữa với cái chi? Phật nè, Pháp nè, Tăng và gì nữa. Đối với Thánh giới của Như Lai thành tựu lòng tin không biến hoại. Hay mình nói gọn là thế này: đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng thành tựu lòng tin thanh tịnh không biến hoại, cho nên được sinh về cõi trời. Thế nhưng mà chúng ta đừng nghĩ cõi trời nó xa xôi. Mình đem cái cõi trời lại gần nhân giới này để cho các vị thấy nó dễ. Nơi nào cái điều kiện đời sống nó tốt đẹp, nơi đất nước nào cái cơ chế chính trị nó thoáng đãng, nó có điều kiện tự do, nơi nào cái nền văn minh nó được đẩy cao giữa hành tinh này, nơi đó tương ứng với cõi trời, thưa các vị. Thế thì các vị hình dung coi nơi hành tinh chúng ta, nơi nào được đánh giá là nơi phát triển cao nhất? Nơi nào phát triển cao nhất? Ngay nơi đất nước này à? Ngay nơi đất nước này. Không phải mình tôn vinh chi đất nước Mỹ, nhưng mà kỳ thực, điều thứ nhất mình nhìn một cách tổng quát là thế này: tâm thức của người Mỹ nó lành thiện hơn rất là nhiều quốc gia khác. Hãy để ý mà coi, thiên tai lục lội bất cứ nơi đâu đều có người Mỹ bỏ tiền vô để yểm trợ cả. Và hầu như toàn bộ những cái chùa chiền già lam tự viện trên khắp hành tinh này, nơi nào xây dựng đều đến vận động tài chánh của Phật tử nơi đất Mỹ. Thậm chí châu Âu cũng thế thưa các vị, có phải vậy không? Thậm chí châu Úc cũng thế. Đó là những quốc gia nó đâu phải nghèo khó gì đâu. Ấy vậy mà thầy nào xây dựng chùa chiền cũng tới đất Mỹ này vận động tài chánh của Phật tử Mỹ cả. Tôi không nói xa, gần nhất mà tôi hiểu biết á, các vị hình dung là làng Mai là một cái trung tâm dạy thiền, là nơi phát triển rất là mạnh và cơ sở đặt nơi đất Pháp. Thế nhưng mà cái nguồn tài chánh để làm nên bao nhiêu cơ sở và hoạt động và cái chương trình làm đạo nơi đất nước đó cũng do mấy anh Mỹ bỏ tiền qua. Đa phần những pháp tu dân Mỹ đi qua nhiều hơn ai hết. Châu Âu không có mấy người đâu. Và Phật tử châu Âu về rất ít, trong khi Phật tử Mỹ từ nơi đây bỏ tiền mua vé thi cơ về bên kia. Và tôi dẫn dụng một chút ví dụ để thưa cho các vị biết là đằng rằng Mỹ chưa phải là một quốc gia thiên đường, thế nhưng mà nhìn chung thì tâm thức họ lành thiện hơn rất là nhiều so với những cái vùng văn hóa khác, những cái quốc gia khác. Thì cái điều mình hỏi lại là thiên giới với nhân giới được đánh giá cái sự sinh về hay sự cách biệt nó từ đâu vậy? Từ đâu? Từ trái tim lành thiện của chúng ta thưa các vị. Một trái tim mà lành thiện, thế thì giản dị nhất là ở trong một cái cộng nghiệp họ có cái biệt nghiệp. Cộng nghiệp đó là gì? Ví dụ như cùng sinh ra trong một quê hương nghèo khó, thế nhưng mà do vì nghiệp lành của họ lớn, trái tim của họ lành thiện, cho nên họ ở trong đất nước dầu sôi lửa bỏng của chiến tranh hoàng hòa, thế nhưng mà không có viên đạn nào chạm vào người họ cả. Bom Na Bang thả cháy nhiều mảnh rừng, thế nhưng mà rồi lọc lừa cũng không có cháy được cái áo của họ. Phước lành của họ lớn thì không có cái gì dùi dập họ được cả. Giống như cái tế bào, nó là vật thể không thể chìm được, cho nên bỏ dưới nước mà nhận nó xuống thì nó cũng nổi lên thôi. Thế rồi bỏ viên đá xuống, dù có tăng lên mấy, thế nhưng mà vừa hơ hỏng là viên đá chìm xuống thôi. Thế thì mọi việc được đánh giá từ cái chi vậy? Từ cái trái tim lành thiện của ta thôi thưa các vị. Cho nên nhân giới thiên giới ngày xưa thì nó xa, thế nhưng bây giờ các vị hình dung là nó không xa lắm đâu, nó ở ngay nơi đây. Nếu các vị sống bằng trái tim lành thiện thì thiên giới có mặt ngay nhân giới, ngay đây. Với cái điều kiện của chúng ta đang sống, nhìn một cách tổng quát thì các vị đang an trú như cõi trời. Kỳ thực nó là như vậy. Người ta ở những cái quê hương nghèo khó, người ta kiếm đồng tiền chảy máu con mắt. Còn các vị đâu có cần kiếm tiền chảy máu con mắt đâu. Các vị đưa cái thẻ tiền bằng plastic vô là các vị lấy tiền thiệt ra. Đâu có gồng, có gánh, đâu có bưng một cái rổ vài ba trái chanh, ít cọng rau ra ngoài chợ bán để kiếm đồng bạc, đồng tiền gì đâu. Rõ ràng là các vị là những người đang hưởng phước của cõi trời. Thế nhưng mà không khéo thì thưa các vị, từ cõi trời ta rớt xuống nhân giới cũng không phải khó khăn gì đâu. Hãy sống thế nào để cho trái tim mình nó tràn đầy lành thiện, để cho phước lực của mình nó tương ứng với điều kiện ở đây. Và kỳ thực điều này nó xảy ra rất là dễ thưa các Phật tử. Thế nào là nó xảy ra rất là dễ? Khi chúng ta từ cõi trời chúng ta rớt xuống cái cõi phàm phu và cõi khổ đau của nhân giới. Trong cộng nghiệp nó có biệt nghiệp. Cộng nghiệp đó là cõi trời, thế nhưng biệt nghiệp đó là từng cái nghiệp của cá nhân thôi. Nếu không lành thiện thì có thể một cơn tai biến các vị rớt vô cái đường sinh hôn, các vị rớt vô viện dưỡng lão, các vị muốn chết không chết được, muốn sống không sống được, có phải không? Bệnh hoạn là cái bất thường đó, hình hài các vị nó có chừa các vị đâu. Thì phước lành không có, thưa các vị, chúng ta không khéo sử dụng cái hiện tại phước của chúng ta để nuôi dưỡng, để làm trưởng thành, thì có khi ngay cõi trời mà chúng ta rớt vào địa ngục hồi nào không hay. Chứ mình đừng ngỡ rằng cõi trời rồi ai cũng là chư thiên cả. Và phàm thánh đồng cư, đó là cái câu nói Đức Thế Tôn nói thì chúng ta biết là phàm và thánh cùng có mặt ngay cõi này, thiên và nhân có mặt ngay cõi này, trời và quỷ dữ có mặt ngay nơi đây. Và xa hơn nữa là thưa các vị Thinh Văn Bồ Tát và các vị đạo sư chứng ngộ có khi cũng đang trong cái hành tinh của chúng ta, đang có mặt với chúng ta mà chúng ta không nhận biết. Đó là điều thứ nhất, để cho các vị ý thức rằng các vị đang có mặt cái điều kiện của thiên giới trong bàn tay, trong đời sống của các vị, khéo hay không khéo mà chúng ta sử dụng một đời sống của mình. Rồi cái điều thứ ba mình chia sẻ nơi đây, đó là các vị trời, các ông được sinh ra ở cõi trời là nhờ bốn điều thôi. Điều thứ nhất đó là có một niềm tin thanh tịnh bất hoại nơi Phật, có một niềm tin thanh tịnh bất hoại nơi Pháp, có niềm tin thanh tịnh bất hoại nơi Tăng, có một niềm tin thanh tịnh bất hoại nơi Thánh giới của Phật. Và trong bốn điều này, bốn niềm tin thanh tịnh bất hoại này, thì cái niềm tin nào quan trọng nhất các vị có biết không? Thưa, tin Thánh giới của Phật quan trọng nhất. Ba niềm tin đầu, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, có thể là niềm tin hướng ngoại, hướng về Đức Thế Tôn, hướng về chánh pháp của Đức Thế Tôn, hướng về chư Tăng là một đoàn thể tăng già tu hành thanh tịnh. Thế nhưng mà ba điều kia, thưa các vị, nó bên ngoài, nó có thể đổi thay theo với thời gian. Tôi ví dụ thế này, chư Tăng hiện tại thì chúng ta đâu có tìm ra mấy ông Thánh A-la-hán đâu mà khởi niềm tin một cách tuyệt đối. Phạm Tăng không, thậm chí thầy Phước Tịnh nói nghe được, nhưng mà chưa chắc gì ổng đã là người hết tham, hết sân, hết si. Tại vì ổng sống xa mình quá, cho nên những cái cơn sân của ổng mình không thấy đó thôi. Chứ nếu ở gần thấy ổng sân mặt mày ổng đỏ, đỏ lừ như Quan Công thì mình cũng chết khiếp. Thế thì mất niềm tin với Tăng rồi. Cho nên thưa các vị, cái niềm tin nơi Phật á, thì Phật đã niết bàn. Niềm tin nơi Pháp thì thưa các vị, chánh pháp của Đức Thế Tôn nằm trong Tam Tạng Thánh Điển. Và chánh pháp thì có khi khó thâm nhập, tộc vô thì ngủ lên ngủ xuống, mà tà pháp thì nó lại mời gọi ta nhiều hơn. Còn Tăng ấy thì thưa các vị, do vì cái điều kiện tăng giới cách xa Đức Thế Tôn 25 thế kỷ, và chúng ta cũng không biết ông nào là Thánh Tăng, ông nào Phàm Tăng, lỡ tin vào cái ông thầy ổng lừa gạt, ổng có bùa mê và ngải lú đó, thì thưa các vị, ổng lừa gạt mình một lần thôi là mình hoảng loạn vô cùng và mất niềm tin luôn với Tam Bảo. Thế nhưng mà cái niềm tin quan trọng nhất của các vị đặt, đó là đặt vào Thánh giới của Như Lai là chắc ăn nhất. Nó làm cho các vị nuôi dưỡng được niềm tin rất lớn với Tam Bảo là một. Thứ hai là nó làm cho cái nền tảng thiện pháp xây dựng rất là vững chắc. Và thứ ba là khi ta có niềm tin với Thánh giới và tu tập được, thì chắc chắn rằng niềm tin đối với Phật, với Pháp, với Tăng ta không đánh mất. Bằng các vị chỉ tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, mà đối với Thánh giới của Như Lai các vị chưa khởi niềm tin, thế thì sẽ có một lúc các vị quay lưng lại với Tam Bảo như chơi. Tại sao như thế? Mức độ cạn là do vì chúng ta chưa nếm được hương vị của sự tu tập, cho nên tâm thức của chúng ta nó lắc lư. Cái lúc mà tâm mình hướng thượng thì ít, mà cái lúc tâm mình nó nổi phiền não, lậu hoặc, nổi phàm phu là nhiều. Cho nên rồi cái niềm tin nó theo với cảm tính lắc lư, có lúc mình cũng không buồn tin Phật, tin Pháp làm chi đâu. Trong khi đó thì các vị tin điều Đức Thế Tôn dạy để thực tập, các vị nếm được an lạc và hạnh phúc. Thì điều rõ ràng đầu tiên đó là tự nhiên ta cảm ơn Phật vô cùng, cho nên không cần mời gọi, mà niềm tin đối với ta nó trở thành kiên định và vững chắc như kim cương. Tôi ví dụ cái điều gần thôi, để cho các vị tin vào Thánh giới của Như Lai. Ví dụ như cư sĩ mình thọ năm giới: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ và uống rượu. Cái giới mà thứ năm đó là giới nhẹ nhất, đó là uống rượu. Nhưng mà thưa các vị, đây là một giới nó thể hiện nhân quả hiện tiền, chứ nó không phải là xa sắc gì, để cho các vị có niềm tin với Thánh giới của Phật. Có một hôm tôi gọi điện thoại về Việt Nam, mấy đứa Phật tử nó mát, nó nói: thưa thầy, cái anh ở lối xóm á, anh có mấy thằng con, và thầy cứ hình dung là nó rất là giàu có, và nó đưa con nó lên Sài Gòn nó học, con dạy nó tày di tróc dãy, mà nó hai cái thằng, một cái thằng thì nó lờ đờ, một cái thằng thì nó lì trời sợ. Mình hỏi: chứ tại sao vậy? Nó: thưa thầy, con chẳng biết tại sao, con hết lòng dạy bằng mọi cách, dỗ ngọt,
năn nỉ, hăm dọ, cắt tiền lương. Thế nhưng mà rồi nó đâu vào đấy, bố mẹ nó khổ vô cùng, bà nội nó khổ vô cùng, rồi nó khổ lây tới con nữa. Con là thầy chịu trách nhiệm dạy nghề, khuyến dụ nó đi học, nhưng mà gặp hai cái thằng này thôi. Một cái thằng thì lờ đờ, còn ngảnh ngảnh, cái từ ngảnh ngảnh miền quê tôi nghĩ chắc các vị biết chứ hả? Nó không có tập trung tâm thức được. Một cái thằng thì nó vô cùng phá phách, nó lì lợm, và nó lâu lâu nó là thục két tiền của sư phụ nó nữa. Và có những lúc nó đổ lì ra, có những lúc nó làm biếng, nó nằm dài và không có cách gì dạy được nó. Thầy nghĩ sao? Tôi cười cười tôi nói, tại sao vậy? Chú là người giỏi lắm, mà chú có cái nghề dạy con nít, mà nó thú thật với thầy, con của con á, con không cần dạy. Nó học hành rất là thông minh và tâm của nó rất là lành thiện. Còn mấy cái thằng này thì thưa thầy, thú thật là thượng đế cũng bó tay với đừng nói con. Mà tôi ngồi tôi nghiệm ra, tôi nói ồ đúng rồi đó chú. Đó là cái quả bất thiện do bố nó gây nên. Rồi nó hỏi cái quả bất thiện là quả gì thưa thầy. Tôi nói chú có nhớ không, cái lúc cậu nhỏ kia còn là thanh niên đó, là cái loại người uống rượu nổi tiếng ở vùng quê ta. Nó càng uống mặt nó càng xanh. Là cái dân mà uống rượu mặt xanh xanh không đỏ là dân uống, nó uống tới chết nó vẫn không sai thưa các vị. Và sau này thưa các vị, mình đọc những cái thông tin thì người ta nói mỗi ngày đủ một cốc vậy thôi. 10 năm thì gan của anh coi chừng là bị chai gan là một, rồi ung thư gan, và nó tàn phá đến cơ thể nội tạng anh không có lường được đâu. Một cái tế bào gan á thưa các vị, nó không có khả năng chịu đựng được những cái bào tử của cái chất ăn coi đi vô, nó phá hoại. Và gan là một bộ phận nó lì lợm vô cùng đối với cơ thể chúng ta. Tim thì nó còn có khả năng ỉ eo, nhưng mà gan nó hoạt động cho tới chết. Còn một chút tế bào gan thì nó vẫn cứ làm việc liên tục, chưa bao giờ chịu dừng. Đó là một cơ quan lầm lì và lì lợm nhất của cơ thể con người. Đó là cái nhà máy lọc máu cho các vị. Thế nhưng mà nó rất là sợ một là thuốc hút. Tôi nói đây cho các ông sợ. Thứ hai là rượu. Và hầu như mọi cái chất phá hoại nó tàn phá gan của các vị thì gan của các vị nó tội nghiệp nhất chứ không ai tội nghiệp cả. Nhưng mà cái điều mình dẫn là đây, đó là quả báo gần nhất, đó là chi? Thứ nhất là rượu vô nó làm cho hệ thần kinh của các vị, cái khả năng mẫn cảm, cái sự thông minh của các vị tự nhiên nó bị mất đi, mà chúng ta không thể đo lường được đâu. Rồi cái tác hại nó đến với thế hệ con của chúng ta, đó là chúng ta sinh ra những đứa con nó có khi nó không có thông minh. Và cái hậu quả là không hề có một bố mẹ nào nhìn thấy tình trạng con của mình như thế mà không đau lòng cả. Và thưa các vị, rõ ràng là như vậy thôi. Chúng ta cứ nghĩ là thánh giới của Phật, uống rượu thì có tội vạ chi đâu. Một vài cốc rượu với bằng hữu cho nó vui cuộc đời, nam vô tử như kỳ vô phong, mà con trai không uống rượu thì giống như cờ treo nó rủ xuống, không có gió thì cờ đâu có nghĩa gì đâu. Nhưng mà thưa, ta đâu thể lường được rằng cách đây 26 thế kỷ, Đức Thế Tôn nó nói là rượu nó có 36 cái tai họa. Nếu ta không giữ gìn giới uống rượu thì họa tai nó không phải xảy ra một, mà nó xảy ra tới 36 cái yếu tố phá hoại đời sống thân tâm và gia đình của chúng ta. Phá hoại thiện nghiệp trong một đời, phá hoại thiện nghiệp cho nhiều đời nữa. Đó là mình dẫn một chút để cho các vị thấy là thánh giới của Phật không phải là cái sự ngăn cấm vô lý, mà điều thứ nhất, thánh giới của Phật đặt ra là nuôi dưỡng đời sống trí tuệ của các vị, thân thể của các vị khỏe mạnh, an bình, hạnh phúc. Đó là đầu tiên có mặt. Cái thứ hai, hạnh phúc đến cho gia đình các vị. Cái thứ ba, đó là có năng lực lành thiện vô cùng là nâng đời sống các vị từ phàm phu lên tới thiên giới. Thánh giới của Phật có công năng tạo phước điền cho chính tự thân ta, tạo phước điền cho người thân của ta, tạo phước điền cho trong tương lai ta sinh về những cảnh giới lành. Thế cho nên ta có thể không có niềm tin với chư tăng, không có niềm tin với những quyển kinh, tại vì đọc vô nó buồn ngủ quá cho nên mình không đọc được. Nhưng mà thánh giới của Phật giản dị vô cùng, năm giới của người tại gia thôi. Các vị thực tập một giới cạn nhất, đó là giới uống rượu, giới thứ năm thôi, thì cái hệ quả chắc chắn sự thành công đó là nó nuôi dưỡng đời sống trí tuệ của các vị lên cao, nó làm cho đời sống các vị càng ngày càng lành thiện, nó làm cho phước lành tăng trưởng. Thế cho nên thưa các vị, ngay đoạn này chúng ta học được mấy bài học từ cái lời kinh của Đức Thích Tôn và của chư vị thiên giới tặng cho chúng ta. Lặp lại mấy điều thôi. Các vị thiên giới ngày xưa, tức là các vị trời ngày xưa đó, họ được sinh lên cõi trời và được phước lành vô cùng, là Đức Thế Tôn còn chiếu cố hơn cõi nhân gian nữa, lên đó an cư 3 tháng để giảng pháp. Thì các vị thấy phước của các ông trời lớn chứ có phải gì không? Rồi các ông bộc bạch với ngài Mục Kiền Liên nói rằng: sở dĩ chúng tôi sinh lên đây và được phước lành như vậy là do vì 4 yếu tố thôi. Một là tin Phật, hai tin Pháp, ba tin Tăng, bốn là tin Thánh giới. Mà niềm tin này là niềm tin thanh tịnh, bất hoại. Rồi mình giải thích thêm thế nào là thanh tịnh và bất hoại. Cái niềm tin của các vị thời kia, điều thứ nhất là không hề đòi cái sự đánh đổi gì cả, gọi là thanh tịnh. Chúng ta giao tế với nhau thì chúng ta còn có một cái hậu ý là tôi chơi thân với anh, tôi giúp đỡ anh. Còn có một cái hậu ý là trong tương lai có cái điều gì đó tôi sẽ nhờ nhỏ lại anh. Thì cái chuyện giao tế của chúng ta, bằng hữu của chúng ta, nó có một sự tính toán gì phía sau, cho nên nó chưa phải là thanh tịnh. Còn mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Thánh giới của Phật, mình không hề có một cái hậu ý gì suy nghĩ là tôi tin Phật, Phật sẽ ban cho tôi được phước lành hay là được may mắn hay là bất cứ một cái gì cả. Tin là do vì từ bên trong trái tim tôi nó khởi phát niềm tin đối với Thế Tôn thôi. Vì tôi quý kính ngài, ngài là một bậc thầy vĩ đại, ngài đã tặng cho con cái phương pháp hành trì để vượt khổ, cho nên khởi niềm tin, gọi đó là niềm tin rất là thanh tịnh, rất là trong sạch, không có hậu ý, không có toan tính. Thầy nói một cái từ nhân gian đó là không có mưu đồ hết. Tôi tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tôi đến chùa tôi tu, hoặc tôi cúng dường, tôi không hề mong cái lợi nhuận gì đến với tôi, hay là có cái hậu ý gì để tương lai tôi nhờ nhỏ gì cả. Tin là tin thế thôi. Và cái điều này thưa các vị, nó có mặt trong trái tim của chúng ta rất là dễ dàng khi các vị cảm nhận được năng lượng lành của Đức Thế Tôn và cảm nhận được giáo pháp của ngài. Và gần nhất đó là gì? Các vị nhận ra cái lợi ích của giới Đức Thế Tôn tặng cho chúng ta, thì chúng ta tự nhiên khởi niềm tin thanh tịnh. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thế nào là bất hoại? Thưa đại chúng, bất hoại nó mang cái hàm nghĩa là không có cái gì nghiền bể được nó cả. Và thường thường người ta dùng cái từ là bất hoại như kim cương. Kỳ thực là cái chất kim cương ở nhân gian này họ quý là do vì cái đặc tính của nó. Điều thứ nhất là gì? Điều thứ nhất, nó là một loại kim ngạch rắn nhất mà chưa có một cái khoáng sản gì trên nhân gian này có thể cắt được nó cả. Nó có thể chẻ mọi thứ nhưng mà không có thứ gì chẻ được nó. Có phải vậy không? Người ta chẻ kim cương, người ta phải dùng kim cương chẻ. Người ta mài những viên kim cương để cho các vị làm đồ trang sức, thì người ta cũng phải lấy kim cương mài, chứ họ không thể dùng đá mài được, không thể dùng dao, dùng thép, dùng gì mài được nó hết. Phải là kim cương mới chẻ được kim cương, và kim cương mới mài được kim cương. Cái đặc tính thứ ba là nó rất là trong suốt. Một viên kim cương quý thì thưa các vị, nó trong gần với không gian trong rồi đó. Kính của chúng ta nếu nó có độ dày thế nào đó thì không khéo chúng ta nhìn thấy nó màu đen, thế nhưng mà kim cương thì không, nó trong như thế. Và điều thứ tư, nó bất hoại là do vì không thể trộn nó với cái thứ gì cả. Người ta có thể xay đá ra, người ta trộn, người ta nhuộm màu để đổ thành những cái miếng ngọc Phật của các vị đeo. Thế nhưng mà thưa các vị, kim cương thì đừng hòng xay nó ra. Xay nó ra từng mảnh nhỏ như viên cám thì nó vẫn là kim cương, chứ không thể là cái gì khác được cả. Dù nó mịn đến độ nào, nghiền nó ra nhỏ đến chừng nào thì nó vẫn là kim cương, chứ nó không thể là thoa vô một cái tạp chất gì Vàng thì có thể pha đồng, pha chì, hạ tuổi vàng xuống từ cái tuổi 24 nó có thể trở thành 15, 17, 10 gì đó, tôi không rành lắm. Thế nhưng mà kim cương thì tôi đố mà pha được. Thế cho nên gọi là niềm tin bất hoại như kim cương là như thế. Rồi trở lại cái chuyện thế nào là niềm tin tam bảo bất hoại nơi các vị vậy? Thưa đại chúng là ta không hề bị bất cứ một cái loại thiết gì giữa nhân gian này, tà thiết gì, thần thông gì, hay là cái sự linh đứng gì lừa gạt để ta mất niềm tin với Phật, với Pháp, với Tăng, gọi là niềm tin bất hoại. Không hề bị ai dụ hoặc, ai cho tiền và chúng ta thay đổi niềm tin của ta đối với Thánh giáo Như Lai, gọi đó là niềm tin bất hoại. Cũng không vì lý do là mấy ông thầy tu không có thần thông, không có phun ra lửa, khạc ra khói rồi mình không có tin, gọi niềm tin bất hoại. Thầy tu là ông thầy bình thường nhất, không có bùa linh, không có biết quá khứ vị lai, và cũng không làm được cái chuyện chi khác với đời thường cả. Ông không có nuốt khí trời, ông sống hàng ngày đâu mà ông ăn cơm bình thường thôi. Ông rất là bình thường như con người, nhưng mà ta tin rằng ông tu tập theo Thánh giáo của Phật, chuyển hóa tâm hàng ngày. Tuy là phàm phu đó, thế nhưng mà rồi sẽ trở thành một bậc đức hạnh trong tương lai. Cho nên ta có niềm tin ngay nơi vị thầy, gọi là niềm tin bất hoại. Không vì những cái trò lừa bịp của các vị phù thủy mà ta bỏ ông thầy bình thường nhà quê mà ta tin cái ông thầy phù thủy kia, gọi đó là niềm tin bất hoại. Và thưa các vị, cái ngôn ngữ nhà quê họ nói một câu rất là đáng cho chúng ta suy gẫm, đó là chân thật bất hư. Thế nào là chân thật bất hư? Thưa đại chúng, là tôi để ý mấy ông thầy nhà quê trụi trụi. Thế nhưng mà rồi người ta đến, người ta đi, người ta thương, người ta ghét thì chuyện của người ta. Thế nhưng mà ông cứ quần, ông săn, ông do, ông đi cấy đi lượn, chân thật bất hư. Thế rồi cuối cùng thì những người Phật tử đi cùng nơi khắp chốn, chạy theo thầy hay nọ, thầy giỏi kia. Thế rồi cuối cùng vẫn quay lại với cái ông thầy nhà quê, chân lắm tay bùn đi cấy lúa từng ngày. Đó là chuyện xa mà tôi chứng kiến trong đời sống của tôi. Chuyện gần, thưa các vị, có những vị thầy rất là giỏi, chừng như là ông biết quá khứ vị lai. Ông quy y cho một Phật tử, ông có năng lực là biết Phật tử kia đang suy nghĩ điều gì, phòng của Phật tử kia đang thờ hình tượng gì, dường như có thần thông. Nhưng mà thưa các vị, những điều này rất là ma mị, chứ không phải là chân thật pháp của Phật đâu. Pháp chân thật của Phật, thưa các vị, là ông thầy bình dị vô cùng. Tôi không phải nói như thế để cho các vị theo tôi làm chi đâu, nhưng mà tôi phân tích để cho các Phật tử đừng bao giờ bị những cái trò lừa bịp của nhân gian này. Người ta có thể dùng tất cả loại thủ thuật của trần thế này, một chút bùa chú, một chút ngải, một chút linh ứng của phù thủy thôi, thưa các vị, thì họ có thể theo dõi các vị, họ biết nhà của các vị xây cửa về đâu, chuyện đó phù thủy làm được hết. Họ thậm chí họ biết là trong quá khứ các vị đã từng làm cái chi, thầy phù thủy nào cũng biết cả. Nhưng mà tất cả những điều đó nó không phải là chân thật pháp của Phật ạ. Hãy nhớ điều này cho kỹ, bằng không thì ta cứ nghĩ là ông thầy mình sao nhà quê quá, ông chẳng biết cái chi về chuyện quá khứ vị lai, ông cũng không có thư bùa ếm chú gì được cả. Thưa các vị, thầy thật thà nhất của đạo Phật đó là ông thầy ăn cơm bình thường, đi đứng bình thường, nói năng bình thường, và dạy Phật tử bằng ngôn ngữ của ổng, chứ không phải nói đây là lời của Bồ Tát thần linh gì hết. Ổng cũng không hề biết quá khứ vị lai, và ổng cũng không hề biết về nhà của các vị xảy ra cái chuyện chi. Ổng mù tịch, ổng rất là phàm phu. Thế nhưng đây là những vị thầy rất là chân chất, rất là thật, và ta nên tin. Còn những vị mà tự hào rằng mình có khả năng biết chuyện quá khứ vị lai, nói cái chuyện thần thông trên trời dưới biển thì thưa các vị, có khi chúng ta rất là hiểu lầm, cho nên chúng ta dễ bị lừa gạt. Đó là ý thứ nhất để mình xác định rằng niềm tin bất hoại nơi tăng đó là gì. Thưa các vị, hãy tin chân thực rằng người nào thực hành thánh giới của Phật có được phẩm hạnh thanh tịnh, tu tập đàng hoàng, đoan trang, đó là những vị thầy chúng ta nên gửi gắm niềm tin. Rồi mình dẫn một bài kinh cũng trong A Hàm để chứng minh thôi. Một hôm các thầy tỳ kheo họp nhau lại chỗ ngài Xá Lợi Phất, Và họ đưa ra một ý kiến là vị tăng sĩ mà lỗi lạc nhất và lý tưởng nhất đó là vị tăng sĩ như thế nào. Thầy A Nan nói là vị tăng ấy phải là người đa văn, học rộng. Rồi ngài Li Bà Đa, ngài nói là đó là một vị tăng phải độc cư thiền tịnh. Rồi ngài Mục Kiền Liên thì nói là phải là người giỏi biện thuyết, nói năng trôi chảy như nước sông cuồn cuộn. Rồi ngài Ca Diếp thì nói là theo ý của tôi đó là một vị tăng phải khổ hạnh, hành Đầu Đà hạnh ở trong núi rừng. Và với ngài Xá Lợi Phất thì ngài nói là vị tăng tuyệt vời nhất, lý tưởng nhất để cho chúng ta ngưỡng mộ phải là những vị tăng có năng lực điều phục tâm cho giỏi. Và các vị tôn giả Thượng Túc, Thánh Thị Tử của Như Lai nói rằng anh em mình bàn với nhau thế nhưng mà chưa chắc gì cái tiêu chuẩn mình đưa ra đều đúng, nên chúng ta dẫn nhau đến thăm Đức Thế Tôn, xin ngài xác định cho biết rằng vị tăng nào là vị tăng lý tưởng nhất trong tăng giới để cho chúng con nương theo đó mà tu học mà hành trì. Và khi các thầy tỳ kheo, Thánh Đệ tử đến Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn giám định dùm những điều con đưa đúng hay không, và ai là người nói chuẩn xác nhất theo như cái nhận định của Đức Thế Tôn. Rồi các vị biết rằng Đức Thế Tôn nói như thế nào là hình ảnh của một vị tăng lý tưởng nhất thời quá khứ, kể cả thời hiện tại và tương lai không? Thế Tôn nói, các thầy à, vị tỳ kheo lý tưởng nhất đó là vị tỳ kheo tới giờ ăn cơm ôm bát đi khất thực, khất thực xong thọ thực, rửa chân, xếp bát, xếp y, thẳng lưng kiết già ngồi thiền tọa và đoạn trừ lậu hoặc ngay nơi tự tâm là vị tỳ kheo lý tưởng nhất trong quá khứ, trong hiện tại và tương lai. Thì các vị hình dung là vị tăng lý tưởng để cho chúng ta khởi niềm tin bất hoại không phải là ông tăng có thần thông, có phải không? Không biết quá khứ vị lai, quy y cho Phật tử thì Phật tử nó tu sao kể nó, chứ không phải là tôi giám định từng ngày các vị mà làm cái gì tôi biết. Thế nhưng mà chúng ta thì lại thấy ông thầy đó phàm phu quá, thì cũng không phải là ông tăng ở nói chuyện trời trăng mây nước, cái chuyện thiên cung, cái chuyện thủy cung gì cả, mà ông nói chuyện bình thường giữa cuộc đời, chia sẻ những điều các vị thực tập được là vị tăng lý tưởng. Không phải cứ đem cái chuyện Bồ Tát, cái chuyện chư Phật mà nói ra rã trên trời mây cho chúng ta nghe, chúng ta thấy cái chuyện kỳ lạ để khởi tâm khâm phục. Không phải như thế. Cũng không phải vị tăng làm cái chi ghê gớm là ngài ăn mấy hạt mè hay là ăn qua cút sống không thèm ăn cơm, không hề, bình thường, rất bình thường. Có phải thế không? Thế thì thưa các vị khởi niềm tin bất hoại không có nghĩa rằng các vị nhìn thấy ông thầy đó siêu dị, thần kỳ, lạ thường là các vị khởi niềm tin. Mà khởi niềm tin là do vì các vị thấy rằng đây là một vị thầy chân thật đang tu tập. Người đó loại bỏ tham sân si là một, là sống với giới hạnh của Đức Như Lai chế định này. Sống đời sống rất là bình thường, đạm bạc như đời sống của ông thầy mà pháp chế Già Lam đã quy định. Thế thì đó là một vị thầy đáng cho chúng ta kính trọng theo học thôi, chứ không cần ông có hào quang, cũng không cần ông biết thần thông, không cần ông biết quá khứ vị lai, cũng không phải là ông phù thủy. Và những điều này thưa các vị tặng cho chúng ta món quà, đó là khi các vị khởi được niềm tin thanh tịnh là một, bất hoại là hai, thì quả lành nó đến không phải với Đức Thế Tôn, hay là với pháp của Đức Thế Tôn, hay là với vị tăng mà các vị khởi niềm tin, mà quả lành nó đến với tự thân các vị. Ngay hiện đời hạnh phúc an lạc có mặt, trong tương lai, một là ta sinh ra trong cảnh giới lành thiện của chư thiên, đó là phước lành tự thân. Phước lành nó đến với người chung quanh là gì? Giữ một giới rượu thôi thưa đại chúng, thì các vị đã làm cho mình không có phải phiền não, bất an, sầu tư khi mình có con mà con mình nó quá ư là khờ, không có trí tuệ, không có thông minh. Đời sống của mình như thế nào thì cái quả lành nó đến với thế hệ con mình như thế ấy thôi. Cái điều rất rõ ràng là tất cả những cái sinh linh, những cái thần thức mà muốn gắn với đời sống các vị để kết thân là mẹ, là cha, thường thường nó cùng một cung bậc tâm thức lành thiện như các vị thì nó ghé lại các vị. Người ta bảo rằng đời cha ăn mặn thì đời con khát nước, cái điều đó nó cũng đúng một phần là do vị. Thưa các vị, tất cả những thần thức có nghiệp với mình họ đến với mình thôi à. Tất cả những bà mẹ mà sinh được những vị thánh nhân đều là những bà hiền mẫu cả, đều là những bà mẹ rất lành cả. Thế thì thưa đại chúng là tâm thức của các vị tu mà nâng lên đến chừng mức nào đó, thế thì sẽ có những cái tần số âm thanh lành thiện rung động nó đến với các vị. Các vị giao du với bằng hữu thì bằng hữu cũng cùng một cung bậc tâm thức với các vị. Rồi ví dụ như các Phật tử trẻ chưa có gia đình, các vị nâng đời sống tâm thức tu của các vị lên đến một cái chừng mực nào đó thì các vị có những người bạn đời hoặc những người bạn trai nó cùng với một cung bậc tâm thức của các vị. Và những người không cùng một cung bậc tâm thức thì bị loại ngay à. Loại là do vì tự trong tâm thức ta cảm thấy như người này không có đồng cung điệu với mình. Rồi nó loại bằng những cái điều kiện là những tác duyên bên ngoài để giúp cho các vị. Tự nhiên các vị tránh được rất là nhiều cái ác duyên đến với các vị. Mình tu thì mình tự nâng đời sống mình lên cao. Người nào cùng một cung bậc nâng cao như mình thì họ tương hợp với mình. Còn mình không tu, tâm thức mình nó chìm xuống đến một mức độ nào đó thì mình gặp những cái thứ phiền muộn, nghiệp lực nó cùng với một cung bậc tâm thức mình, nó kết hợp với mình thôi. Thế cho nên thưa các vị, khởi niềm tin bất hoại với Tam Bảo, với Thánh Giới, nó nâng đời sống mình lên. Và nó nâng lên đến một mức độ nào thì phước lành của các vị theo với một mức độ đó và thành đạt được hạnh phúc an lạc trong cuộc đời này. Và sau cái bài kinh này phần cuối á, thì chư thiên từng người đến, có hàng vạn chư thiên đến nói với Ngài Mục Kiền Liên. Ông thì nói là thưa tôn giả, tôi có niềm tin thanh tịnh và bất hoại với Thánh Giới Như Lai cho nên tôi được sinh về đây. Tôi có niềm tin thanh tịnh và bất hoại với Phật Đà cho nên tôi sinh về đây. Có người thì nói con có niềm tin thanh tịnh bất hoại với Chánh Pháp Như Lai cho nên con được sinh về cõi trời này. Và hàng vạn chư thiên, ông nào cũng đến nói một Kiền Liên như thế. Điều này tặng cho chúng ta cái suy nghĩ gì? Thưa các vị, mình chỉ cần khởi niềm tin với một trong bốn niềm tin bất hoại, Phật, Pháp, Tăng và Thánh Giới thôi, thì các vị có được phước lành để sinh về những cảnh giới lành. Rồi cái phần cuối cùng thì Đức Thế Tôn bảo một Kiền Liên, thầy hãy về nói với người trong cõi Diêm Phù Đề rằng 7 ngày nữa Thế Tôn sẽ trở lại Diêm Phù Đề thành Tăng Ca Xá nơi cây Ưu Đàm Bát phía bên ngoài cửa. Và thế là một Kiền Liên trở về nói với chúng hội tỳ kheo và các vị cư sĩ đương thời, bảo rằng 7 ngày sau Đức Thế Tôn sẽ trở lại cõi Diêm Phù Đề. Và thưa các vị, nếu các Phật tử đã từng du hành chiêm bái thánh tích Ấn Độ, dường như có một thánh tích nơi đó đánh dấu là nơi đây Đức Thế Tôn đã từ cung trời 33 dừng lại nơi đây trước khi đi về Kỳ Viên Tinh Xá. Và cái này thì thưa các vị là trong những thánh tích Ấn Độ người ta có đánh dấu rất là rõ. Vì như tôi đọc trong lịch sử Đức Phật có phần này, nhưng mà tôi không nhớ địa danh của nó mà thôi. Đó là một bài kinh trong Tạp A Hàm, kinh thứ 506, mình đem ra đây chia sẻ cho các vị. Và cái điều kết luận nơi đây khi học bài kinh này tặng cho chúng ta mấy điều thôi. Điều thứ nhất là gì? Điều thứ nhất là hãy nhìn lại đời sống mình để thấy là chúng ta là những người đang thụ hưởng phước lành của những vị trời. Thế nhưng mà không khéo thì từ cõi trời rớt xuống nhân giới, từ cõi trời rớt xuống cõi địa ngục, từ cõi trời rớt xuống Atula, không phải xa xác đâu, xin các vị lưu ý. Tâm của các vị nó hướng dẫn cảnh giới của các vị sinh ra, đó là nói chuyện sau khi chết. Rồi nói chuyện ngay bây giờ, tâm ta nó hướng dẫn những cảnh giới mà chúng ta có mặt. Ví dụ như đang ở cảnh trời, thế nhưng mà có những lúc tâm của ta không phải là tâm của ngũ vị thiên đâu, mà tâm của ta nó đang ở đâu vậy? Nó đang ở cảnh giới Atula, do vì sân si đùng đùng, do vì phiền não bất an nổi lên. Rồi có những lúc thì thân thì đang ở cõi trời nhưng mà tâm đang ở trong địa ngục, lúc đó là lúc chi vậy? Phiền não ngập tràn, đang ở trong bóng tối âm u vô cùng, đang chìm sâu trong ưu tư và phiền muộn. Lòng chúng ta nó là một quãng đen, đen nghịch, không có thấy chút ánh sáng nào. Lúc đó thì tâm các vị đang chìm trong cảnh địa ngục, tâm mà thù hận ngút ngàn, tâm mà chứa đầy mưu mô xảo quyệt, thì thưa các vị, lúc đó chúng ta đang ở trong cảnh giới của những loài thấp hơn loài người, những loài động vật thôi. Khi nào thấy mình chừng như có mọc hai cái nanh thì biết rằng chúng ta là sư tử trá hình. Thế cho nên ý đầu, thưa các vị đang ở cõi trời đây. Thế nhưng mà tùy theo tâm thức của các vị khéo nuôi dưỡng thì mình đang ở trong cõi trời, không khéo nuôi thì tương lai rớt xuống những cảnh giới thấp. Và tương lai xa đó là khi bỏ hình hài, tương lai gần đó là khi tâm khởi thế nào thì các vị đang an trú trong cảnh giới ấy. Rất đáng sợ. Ý thứ nhất của bài kinh này tặng cho chúng ta. Đủ tu chưa? Dư rồi. Tu cả đời chưa chắc đã làm được những điều này. Nên nhớ rằng tâm mà khởi ác niệm, nên nhớ tâm khởi ganh tị, khởi phiền não là ta tự nhận chìm đời sống mình. Và trong ngay hiện đời, tùy cái mức độ nhận chìm của các vị một ngày bao nhiêu lần, thì khi bỏ hình hài các vị chìm vào cảnh đó thôi, chứ không có gì đáng lo ngại cả. Ta xây nhà cho ta trong tương lai, chứ không ai xây cho ta cả. Cái ngôi nhà đó có thể ở trên thiên giới, có thể là ngài Địa Tạng xây ở 18 tầng ở dưới sẵn để chờ ta, thì tùy các vị chọn thôi. Hãy sợ đi là vừa. Ông xây sẵn 18 tầng ở dưới, ông đợi sẵn, không khéo gì rớt xuống mà chọn nhà ông xây sẵn ở dưới đó. Ý thứ hai của bài kinh này, thưa các vị, là chỉ cần khởi một trong bốn niềm tin, một là tin Phật, hai tin Pháp, ba tin Tăng, bốn tin Thánh giới của Phật, thì các vị an trú vĩnh viễn trong cảnh giới chư thiên. Chỉ cần khởi một thôi. Còn nếu người nào khởi được bốn thì thưa các vị, hiện thời họ đang an trú trong thiên giới, và trong tương lai họ cũng đang an trú trong thiên giới. Ý thứ ba, thưa đại chúng, là tùy cái mức độ tâm thức của các vị nó dâng lên, cái năng lực tu tập của các vị dâng lên đến ngần nào thì quả lành nó dâng lên đến ngần ấy. Dâng lên đến độ cao thì các vị, điều thứ nhất là hạnh phúc có mặt ngay nơi tự thân, rồi người chung quanh. Rồi nó dâng lên cao hơn nữa thì tất cả những người bằng hữu, hoặc là người thân các vị, hoặc là bạn bè của các vị tự nhiên được chuyển hóa theo. Và nếu mà mình không khéo tu, mình vụng về, thì thưa các vị, mình luyện đời sống mình trong một kiếp này phù du, mất đi một hình hài, thì chắc chắn là trong tương lai có khi chúng ta kiếm lại rất là khó. Và chưa chắc gì mình kiếm lại được một hình hài như thế này, do vì kiếp này mình sân si quá. Tối nào mình cũng cứ càm ràm, mình gây phiền não cho mình, gây phiền não cho người. Thế thì trong tương lai, thưa các vị, kiếm là được một hình hài hoàn thiện như thế này không dễ đâu. Và thưa đại chúng, là đó là đôi điều qua cái bài kinh trong Tà Ba Hàm tặng cho chúng ta. Mình chia sẻ để các vị ý thức mà tự tu tập. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện Nam Công Đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn